Sến.
Thỉnh thoảng có những buổi cà phê sáng với nhóm anh em làm văn nghệ tỉnh lẻ. Vẫn những thông tin chẳng mới và những câu chào hỏi sáo và củ mềm. Còn chuyện gì đâu để nói. Từ chuyện thời tiết, ngày càng đỏng đảnh và khắc nghiệt. Mấy tuần trước, cơn mưa to chưa đầy tiếng đồng hồ mà nước đã ngập cổng bệnh viện đa khoa tỉnh, lên láng khu cung thiếu nhi, rồi lên bên chợ đầu mối. Ấy vậy, chỉ nắng mới mấy hôm mà phố nhà như một cái chảo rang nếp. Có cảm giác đang giữa trưa mà ai đó chạm mạnh, chắc người mình nổ toét loét, trắng xóa như cơm nếp mùa Tết. Vài câu dự báo thời tiết, hết chuyện, lơ mơ nhìn trời, nhìn mây. À, sáng nay phát hiện ra trái gió đậu sáng rực vườn cành. Cảnh đẹp và đầy hoài niệm. Nỗi nhớ bỗng lôi tuột mình về một miền nào xa lắc. Tuổi đôi mươi, những vòng xe đạp quay, những con đường học trò, giảng đường, 10, 12 Đinh Tiên Hoàng đã 25 năm. Và loài trái ấy vẫn còn chưa biết đích danh, chỉ gọi hoài trái gió. Thứ cảm xúc bâng khuâng và một chút nuối tiếc ấy xin giữ riêng mình. Phố sớm lại rộn ràng, ngày mới nhưng vẫn lại cảnh cũ. Những câu chuyện cũ, có cảm giác như ai cũng cố làm mới mình, cố thoát ra khỏi nhịp sống bằng nhàn nhạc của phố thị tỉnh lẻ. Bằng một vài thông tin trên báo đài, sụp hầm lò ở Trung Quốc, tình trạng bi đát của những thuyền nhân lục địa đen vượt biển tới những vùng đất hứa, rồi Triều Tiên lại bắn thử tên lửa, rồi thế giới vừa vĩnh biệt huyền thoại Michael Jackson. Có khi những thông tin, những câu chuyện không đủ sức hấp dẫn người xung quanh, người ta lại chọn cách im lặng giữa đám đông, như im lặng giữa bầy cừu, rồi alo liên tục, rồi trịnh trọng đi về công sở, dáng vẻ của những người quan trọng. Người quan trọng mà ngồi cà phê vỉa hè cũng có cái hay của họ. Được tiếng là người có cách sống giản dị, gần gũi với quần chúng. Thứ nữa, họ được nhiều tầng lớp biết đến và ngưỡng mộ vì trong thế giới của họ, chắc gì họ là số một, nhưng thế giới vỉa hè, họ sáng chói là cái chắc. Trong thế giới sau ấy, mình tưởng đôi lần được gặp sau bắt đầu. Một người bạn cũ, từ thời trung học, có 30 năm mới gặp lại. Giờ anh ấy là giám đốc một trung tâm khoa học thuộc một sở quan trọng. Gặp mình, anh tay bắt mặt mừng. Hình như anh là một sao rất quan trọng, sao xếp, nên thấy ảnh ấy mấy người bạn cùng bàn với anh. Có lẽ là vệ tinh của anh có vẻ khó chịu. Họ có thể bỏ qua cho thái độ chân thành kém tế nhị của một gã bình dân hè phố, nhưng không thể chịu nổi cái cảnh kệch cỡm, hệ quả của cái gọi là nhân danh tình bạn cũ. Sau những ánh nhìn của họ, sau những cái bắt tay chào biệt xã giao của họ, và cả người bạn sau xếp nọ, mình như rơi vào một khoảng trống rỗng đầy hối tiếc và hoang mang. Phải chi trăm năm đừng gặp lại người. Sao sếp đã nói gì nhỉ? À, biết mình tập tò viết báo. Anh ấy hứa là sẽ thu xếp thuê mình viết bản tin cho cơ quan anh, hình như 6 tháng một lần. Tự dưng thèm mua vé số. Nhiều lúc thèm cá cược với những con số 5.000 và một dãy chữ số vô tri. Và vài tiếng đồng hồ chờ đợi để thoát ra khỏi cảm giác nhàm chán, nhàn nhạt và vô vị. Một cách nạp năng lượng, mua sổ số là đánh bạc công khai. Nhưng nếu bỏ ra ít ngàn để nuôi một hy vọng dù mong manh cũng đáng giá. Một cơ hội vô tư, trong sáng từ những con số mang lại hoàn toàn khác xa với những cơ hội do nhiều yếu tố đầu cơ khác. Mình rút tờ 5.000 đồng, đổi một tờ vé số. Người chồng mù vẫn tiếp tục đánh đàn guitar, chân dò từng bước theo sợi dây nối với người vợ, có vẻ già hơn ông chục tuổi, đang vừa hát vừa xìa sắp vé số mời quanh các bàn cà phê. Vẫn những bài hát cũ của họ mỗi ngày, nhưng nghe nó tự nhiên mình thèm thăm một ai đó, một người bà con xa đã từ lâu mình quên nghĩ tới, một người bạn giáo viên đã nhiều tháng mình chưa gặp lại. Chiều nay nhất định. Anh ơi, tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò, trao nhau niềm vui cuối tuần. Một ai đó càm ràm là nhạc sến rẻ tiền cũ mềm. Thì cũ nhưng nghe nó lại thấy thèm người giữa những ngày nhàn nhạt và vô vị. Tưởng rằng được quên. Mùa xuân trên những mái nhà, có con chim hót tên là Ái Ân. Trịnh Công Sơn. Một người hàng xóm rất yêu hoa, mê đắm hương sắc ngày xuân, nhưng cũng đồng ý với tôi rằng vào mùa này không gì đẹp đẽ, nên thơ và gần gũi như những tán bàng. Không biết thời trai trẻ của Trịnh, Huế có nhiều cây bàng không, mà tôi cứ tin là những ngọn nến xanh bập bùng trên khuôn nhạc của ông là những đốm bàng. Cứ mỗi độ giáp chạp, đầu giêng, hai bên con đường nhỏ của con phố nhỏ nơi tôi đang ở, lại có những ngàn cây thắp nến lên hai hàng, không phải xà cừ, không phải long não hay phượng vĩ đâu mà là bàng đấy. Trong những ngày thiên nhiên đang điệu đàn lên hương lên sắc, thì những ngọn lửa xanh đồng loạt thắp lên trời xanh kia như là khởi điểm cho một hành trình mới mẻ và chan chứa yêu thương. Những chiếc lá chín đỏ cuối cùng cũng đã đậu xuống bậc thềm nhà tôi, lặng lẽ, nhẫn nại, hoan hỷ, như mẹ tôi, mỗi khuya âm thầm quét lá. Nếu có ai bảo sao mẹ không ngủ thêm cho khỏe, thì mẹ nói tránh là tuổi già khó ngủ, chứ kỳ thực mẹ muốn thức thật sớm để chia tay với mùa lá chín và thắt thởm đợi mầm xanh. Chuyến tàu mùa xuân đã chuyển bánh. Góc phố trong ngày đầu năm, có cây gòn trơ lá lẻ loi trên nền mây màu ngọc thạch, treo lủng lẳng trên cành hàng ngàn trái khô, trông như những quả chuông đu đưa trong gió, và có trái nẹ vỏ thả bung những nắm bông trắng xóa đậu vào những ô cửa của một ngôi nhà đang xây dở gần đó. Bức tranh ấy như một ký tự gợi cảm của mùa xuân. Mùa giêng xuân bao giờ cũng cho con người cái cảm giác vừa nao nao hy vọng về một ngày mới tốt đẹp, nhưng cũng ngùi ngùi nhớ lại ngày qua. Hoài niệm ấy có thể là niềm vui, nhưng cũng có khi là những gì ta không còn gặp nữa. Ấy là một mùa hoa vong vang đỏ rực sân đình, lúc những con sáo bông thường về làm tổ trong bọng của cội vong già, những chú sáo non đủ ma lực để mê hoặc bọn trẻ nhà quê ngày ấy. Đã quá nửa đời người mà sao tiếng gáy con cu cườm vừa thảng thốt vừa u trầm lơ đãng thả trong chiều cuối đông thơ bé còn vọng đến những xuân sau mà cứ ngỡ tiếng gọi quê nhà. Rồi một ngày kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Làm sao mà quên được, dù là một miền đất chưa qua, dù là một tên người dẫu chưa quen mà đã thương đã quý. Chuyến tàu mùa xuân đã chuyển bánh. Tôi bắt đầu từ cửa nhà mình, cố nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo và già nua như cố đỡ tuổi già của cha mẹ mà bước qua những bậc thềm hoang rêu. Tôi sẽ không thắc mắc vì sao hai đôi mắt già nua kia lại cứ đăm đắm dán chặt vào mớ cỏ lơ phơ ký sinh trên mái ngói âm dương. Ô kìa, kỳ lạ chưa? Chút dưỡng chất từ mớ rong rêu, bụi bặm, thời gian cũng đủ cho cỏ dại trụ qua một mùa đông, và vô ưu nở hoa xuân trên những mái nhà trăm tuổi, đã bắt đầu những ngày dài tháng rộng. Hình như người ta quên đi là mình vừa thêm một tuổi. Có lẽ niềm vui sống, khát vọng còn bời bời phía trước, luôn phủ dụ mỗi người bằng lời cỏ, lời hoa. Mẹ tôi sáng nay ngỡ mình còn trẻ, nhất định không vặn vòi nước máy mà tự tay thả gầu xuống cái giếng sau vườn. Đã lâu, mẹ không còn thói quen xách nước. Mẹ muốn làm lại cái công việc ngày xưa, múc cho đầy nỗi lo, nỗi nhọc nhằn và cả cái hạnh phúc được hy sinh cho chồng, cho con của mẹ. Làm sao mà tin được rằng cả đời mẹ là cả một mùa xuân dằn dặt, vì mẹ luôn thức trước bình minh. Trên chuyến tàu tốc hành kia không có chỗ cho tiếng thở dài. Những dự định mưu sinh rồi sẽ biến thiên cùng với nắng mưa, buồn vui được mất. Không dòng sông nào, cánh đồng nào, con phố nào biết trước được ngày bình yên hay giông bão. Phía trước hành trình có lẽ cũng là sân ga mùa xuân. Có thể bạn sẽ mỉm cười khi nghe một ai đó ta thán rằng người trẻ hay nói và suy ngẫm về cuộc đời bằng tất cả sự triết lý nhân sinh ở tầm tổng quan và vi diệu. Còn người lớn tuổi lại hay nghĩ và nói về nó bằng lời giản dị và dễ nghe. Tôi chưa dám chắc là vậy, nhưng đứng nhìn những con tàu mùa xuân đang trôi về hai ngã, tôi biết những hành khách với mái tóc hoa râm kia sẽ xuôi về nẻo thơ ấu cỏ hoa. Những ngôi nhà đang dở dang rồi sẽ cao rộng và đẹp đẽ. Những nụ biếc rồi vươn cành ra hoa kết trái. Lu nước được múc lên từ cái giếng sâu vườn nhà sẽ còn mát lạnh và trong vắt, nhưng đôi tay già nua của mẹ tôi biết còn khỏe được mấy xuân sau. Những hẻm phố ngoằn ngoèo chỉ vừa đủ người đi với hai bên bờ gạch cũ kỹ và xanh rêu, cùng với mái nhà lơ phơ cỏ dại kia sẽ được cất giữ vào khung tranh hay trang viết như đã có hơn một lần mùa xuân dừng lại nơi này. Nàng xuân đang từng bước, giản dị và xanh biếc về qua. Trên cành bàn trước cửa nhà tôi, trên mái ngói âm dương trăm tuổi nhà tôi, trong hẻm nhỏ với từng gạch hoang rêu phố tôi, trên hai bàn tay nhăn nheo và xương xẩu của mẹ tôi, viên hai bầu trời trên từng mái nhà xanh thăm thẳm, chuyến tàu mùa xuân vừa mới khởi hành. Lặng lẽ trà sớm. Uống trà không giống như ngồi cà phê hay nhâm nhi vài ly bia, cốc rượu cùng vài anh em bằng hữu. Tự dọn cho mình một góc tĩnh lặng tâm hồn giữa một không gian duy cảm nhưng hoàn toàn xa lạ với khái niệm phù phiếm và không bị ràng buộc bởi những hiệu ứng cuộc sống. Đấy là thần thái của những cuộc trà sớm. Thưởng trà là một hình thức định thần. Bên tách trà đầu ngày, ta có được một cảm giác bình yên và thực sự thanh thản đi vào một ngày mới bằng những bước tự tin. Tôi là một người nghiện trà, hay đúng hơn là nghiện không gian trà, nhất là những cuộc trà sớm. Tuy không rành lắm về triết lý và nghệ thuật trà đạo nổi tiếng của người Nhật Bản, cách uống trà cầu kỳ của người Trung Hoa hay những cách chơi trà của cụ Nguyễn Tuân, cụ Vũ Bằng và nhiều tao nhân mặt khách khác, nhưng tôi cũng có xem qua một ít sách vở, tài liệu và cả những trang văn nổi tiếng viết về trà. Dù vậy, tôi vẫn cứ tin rằng mỗi người có cách thưởng trà rất riêng của họ, nếu không muốn nói rằng mỗi cuộc trà đều mang đậm phong cách cá nhân. Tôi biết cảm nhận cái thi vị của không gian trà vào mỗi khuya từ những ngày còn là cậu bé cắp sách đến trường tiểu học. Ngày ấy gia đình tôi sống ở nông thôn, mà ở nhà quê bao giờ ngày cũng đến sớm hơn ở phố. Hôm nào cũng vậy, cứ cứ độ gà canh tư vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng là ông ngoại tôi, một cư sĩ, bắt đầu thời công phu. Ông chậm rãi rửa mặt, chỉnh trang cẩn thận, rồi lên đèn nhang và đảnh lễ Phật. Chắc là không muốn phiền giấc của những người trong nhà, nên tiếng chuông, mõ và thời kinh Phật của ông cũng khẽ khàng, như sợ làm thức giấc mãn đêm còn dày đặc trước hiên nhà, nơi có hàng hoa huệ trắng dăm tháng nở đôi lần, hào phóng thả hương vào bất tận cõi sương khuya. Tôi như một chú tiểu ngoan đạo và tâm kính sư thầy. Nhưng không phải cặm cụi quét lá bồ đề, mà mỗi khuya tôi dậy theo ông để học bài. Ông bảo thời khắc ấy đầu óc con người đã được quang quẻ sau một giấc ngủ dài, nên sẽ trống trải để đón nhận một cách dễ chịu nhất những suy tư cùng những tình cảm tốt đẹp mà chỉ có thể nảy sinh bất chợt vào những sớm tinh sương. Và bao giờ cũng vậy, sau buổi công phu và lễ Phật là cuộc trà. Ông là người thưởng trà độc ngã, một mình nhóm bếp thổi lửa bắt ấm. Trong thời gian đợi nước sôi, ông lặng lẽ xúc bình, cọ tách. Ông thao tác công việc một cách đều đặn và chậm rãi. Không biết có phải ông đang tiêu xài cho hết màn đêm, còn nhờ nhờ ngoài hiên, hay là ông đang nâng niu cái thời khắc bình yên, hiếm có của một ngày mới. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý làm giúp ông một vài việc vặt như thổi lửa, bày bộ đồ trà chẳng hạn, nhưng ông không cho. Không phải vì sợ tôi lỡ làm vỡ, mà nhiều lần ông bảo với tôi rằng thưởng trà là một ý thích cá nhân. Khách trà sẽ có cảm giác thú vị khi được tự tay chuẩn bị và sắp sửa cuộc trà. Vả lại, tính ông không muốn làm phiền bất kỳ ai, kể cả con cháu, vì những nhu cầu riêng tư. Nhớ có lần cả nhà hốt hoảng, vì ông về trễ bất thường khi dự lễ tụng kinh cầu an của một thân chủ làng bên. Sau đó mới biết ông cuốc bộ đoạn đường gần 10 cây số vì không chịu lên chiếc xe do con ngựa già gầy guộc kéo. Và từ đó, ông có thói quen không đi xe xích lô hoặc xe bò hay xe ngựa. Ông là người thích sự bình yên và sống lặng lẽ. Trong những cuộc trà sớm của ông, chỉ có tiếng ấm reo réo rắc, tiếng nước sôi dục dã, tiếng rót trà thong thả vào tách. Xong đâu đấy, ông lặng lẽ ngồi sắp bằng lên chiếc chõng tre, một đầu gối co lên, người tựa vào vách phên, thong thả chiêu từng ngụm nhỏ. Một tinh mơ đang chờ đầu ngõ, ngoài kia im vắng quá. Bên thềm chỉ có những sợi khói thuốc lãng đãng trong hương trà. Dường như ông đang đọc thoại bằng cách bấm đốt ngón tay. Còn bao lâu nữa thì đến mùa gió bấc, lúa bà rên gạo đỏ chắc đã nảy bông. Phải rồi, cuối tháng 9, cuối thu là lúc những sợi gió bấc se se quấn quýt cùng đám ngọn đậu ván đang trườn lên khắp bờ dậu mà khoe cùng lũ ong. Những chùm hoa trăng trắng đầu tiên. Lại một tách trà và thêm một lần bấm đốt ngón tay. Còn bao lâu nữa thì đến ngày dỗ chạp. Rồi những người bạn già nua ai còn ai mất. Không biết mùa lũ năm nay đám rẫy bên sông bồi lỡ thế nào. Và từ đó trong miền nhớ của tôi đã lưu cữu một không gian trà sớm. Sau này khi đã hiểu ông hơn, tôi càng thêm yêu những cuộc trà, quý vô cùng những giây phút được rỗng lòng mà nhớ nhớ quên quên, mà buồn vui với ngày xưa và khao khát với ngày sau. Chén trà đầu ngày như một cái cớ để người ta định tâm mà sắp đặt và chọn lựa cách ứng xử với cuộc sống dù chỉ vẹn vẹn trong 24 giờ đồng hồ. Nhưng như vậy cũng đã là quý và đáng được trân trọng. Áp lực mưu sinh là gánh nặng, không dễ gì trút bỏ, đã đành. Nhưng một khi khát vọng tốt đẹp của con người biến thành tham vọng, ta nhìn ta mà tưởng tha nhân, Lúc bấy giờ tưởng không nơi đâu bình yên bằng một không gian trà sớm, cùng sự lan tỏa thâm trầm của những chén trà. Bán dạ tam bôi tửu, bình minh nhất trảng trà. Đấy là một cách chơi tao nhã, nhưng nếu chỉ đơn thuần ca ngợi thú ăn chơi, chắc người xưa chẳng phải bận tâm mà hạ bút như vậy. Mà đâu cứ phải câu nệ vào việc bày đặt trang trọng và hình thức. Một làng hương nguyệt quế bên thềm tưởng đã rất nhàm chán. Một màn sương nhờ nhờ con gái ngủ vào một sớm chớm đông. Một ngõ nhỏ tuần toàn làm lối đi về của mươi khuôn mặt láng giềng. Một vuông sân chừng dăm 7 mét vuông gì đó. Rồi một bộ bình tích như không còn có thể cũ kỹ hơn. Một chỗ ngồi trước hiên nhà quá đổi thân quen, trà sớm rồi đó. Thế là trà, mà không phải cà phê hay một cuộc vui nào khác. Trà đấy, một cuộc chơi với lặng lẽ. Nỗi buồn, biết lặng vào trong. Buổi sáng cuối tuần, cà phê một mình trong khoảng sân vườn nhà. Chợt nghe chuông nhà thờ đổ liên hồi, linh cảm buồn, một người vừa từ tạ thế gian. Người vừa ra đi có phải là bà của cháu bé hàng xóm không? Hôm trước thấy cháu sang nhà chơi nhưng buồn buồn, hỏi ra mới biết bà ngoại cháu bên xóm đạo ốm nặng. Phần vì tuổi cao, phần vì bệnh nan y, nên bác sĩ giỏi cũng đành bó tay. Bà ngoại cháu nằm chờ ngày thôi chú ơi. Rồi tiếp theo là tiếng thở dài non choẹt thật tội nghiệp. Chắc là cháu muốn nói gì thêm nhưng rồi không thể. Có thể ở tuổi mình, cháu chưa ý thức được rằng nỗi buồn thì khó sẻ chia hoặc bày tỏ cùng ai. Bản tính cam chịu của con người đã đem nỗi buồn của cháu giấu kín vào trong. Tự dưng tôi nhớ câu hát Trịnh Công Sơn. Triết lý về lẽ sinh tử vô thường mà nhẹ như một vạt nắng ngoài hiên, như một tiếng ới đò bên sông. Người đã đến và người sẽ về bên kia núi. Từng câu nói là từng cánh buồm giông cuối trời. Còn lại tiếng cười khóc giữa đời. Biết vậy mà sao tôi không khỏi ngùi ngùi, thứ cảm xúc thường trực mỗi lần uống trà một mình và ngắm hòn non bộ trong sân nhà. Hòn non bộ không đẹp, đơn sơ vài cục đá ong lấy từ biển và chỉ được xếp chồng lên nhau một cách ngẫu hứng. Nó là quà tặng của một người bạn. Đá ong do anh mang từ vùng biển đến, rồi chính tay anh làm. Sức anh yếu nên có đôi chỗ chưa hài lòng, nhưng tôi và anh cùng gật đầu cho là được. Lúc đầu, non bộ còn mới, trông thô và có nhiều lỗi. Khách đến chơi nhà, không khen cũng chẳng nỡ chê. Riêng anh, mỗi lần trở lại, ngắm một hồi rồi bảo xấu quá. Nhưng lâu dần, rễ cây bồ đề và cây sợp đã trùm lấy hai hòn núi giả mà anh đặt tên là hòn Phu Thê để tặng vợ chồng tôi. Mưa nắng thời gian đã phủ rêu xanh, núi giả ngày một thật hơn, có hồn hơn, và khách chơi nhà khen nhiều hơn. Khách bảo hòn non bộ trông khá hay, không phải vì nghệ thuật tác tạo, mà vì nét mộc mạc và ý nghĩa ở tên gọi của nó. Nếu biết anh bạn tôi vẫn là người độc thân, chắc họ không nỡ khen hoài cái tên hòn Phu Thê của hòn đá vô tri. Có ai hỏi sao không làm cho mình một hòn Phu Thê, anh chỉ cười. Nụ cười hiền lành của một gã đàn ông miền biển đã qua tuổi 40 sao vẫn hồn nhiên và vô nhiễm với sóng gió cuộc đời. Chơi thân với nhau có trên 20 năm. Từ ngày chưa lấy vợ cho đến lúc cháu đầu lòng đã sắp xong đại học. Vậy mà tôi chưa hiểu hết bạn. Đúng hơn, chưa hình dung được đời sống nội tâm của một người đàn ông độc thân. Và rồi có phải vì thói vô tâm hay không mà chưa một lần thấy anh tỏ ra chán chường hoặc ta thán cho cuộc sống nhiều chông chênh của mình. Nhiều khi trong những cuộc trà dư tửu hậu, anh em bạn bè cũng đôi lần hối thúc anh lấy vợ là nói cho qua chuyện. Anh trả lời thế nào, bạn bè chẳng mấy quan tâm. Và ngày tháng cứ trôi, cuộc đời cứ tưởng là mãi mãi. Thế rồi cuối năm ngoái, trong lúc mọi người đang chuẩn bị đón xuân sang, thì anh phát bệnh. Không biết có phải để đánh lừa bạn hay lừa chính mình, mà ngay khi đã biết mình mắc chứng nan y, anh vẫn gửi tôi một giùm chậu hoa lan để tặng bạn gái. Hoa đã được trao tận tay người. Những ngày Tết, anh phải nằm viện và ra đi vào ngày rằm tháng giêng năm mới. Hôm tiễn anh về với đất, có cả chủ nhân của chậu địa lan. Có lẽ cô là người phụ nữ, người dân duy nhất đã khóc biệt anh. Và thế là khép lại một nỗi buồn, lớn hơn là một đời buồn. Dù tôi không nỡ trách mình, nhưng mỗi lần ngắm hòn non bộ trong sân nhà cứ nghe nghèn ngẹn. Cả người bạn bạc phận của tôi, cả cháu bé hàng xóm chắc đang hoang mang khi nghe hồi chuông nhà thờ đổ gấp. Hoặc có thể là một tha nhân nào đó đang cố giấu nỗi buồn đau của mình. Theo bản tính cam chịu, thì họ cũng cần, hoặc rất cần một ánh mắt cảm thông, một bờ vai bám víu hay một bàn tay chia sẻ. Bởi nếu để tâm một chút, xung quanh mình luôn tiềm ẩn muộn phiền, những nỗi buồn biết lặng vào trong. Vàng đổ bến xuân. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Cao Bá Quát. Mỗi năm một lần con sông thay áo mới. Sông quê như cô gái nhà nghèo cùng mẹ cha lam lũ quanh năm, mùa hạn khác chưa qua ngày bão giông vội tới. Rồi một hôm ngẩng lên, bầu trời xanh đã phơi phới đôi bờ. Một sớm đầu chạp, trên những chiếc xe đạp thồ, những chiếc xe bò, xe ba gác máy, những nhánh mai rừng đầu tiên qua cầu về góp mặt bến sông Xuân. Mấy con đường đất từ lâu thưa dấu chân người, lang mang cỏ dại, ngoằn ngoèo đổ dốc xuống bến vắng đã lại bắt đầu những ngày rộn ràng. Những người đàn ông thường ngày quen tay cày, tay cuốc, xem ra bỗng chốc hóa thi nhân. Họ vác từng nhánh mai còn nguyên cành lá, cắm men theo mép nước. Con sông Dinh vừa qua mùa lũ bỗng dịu dàng thùy mị, e ấp thu mình thành một dòng nước xanh mỏng mảnh, nhường cho mùa xuân bãi cát vàng làm chỗ trú chân ngày hoa về phố. Cái nắng phan rang, những ngày cuối năm mềm mại như ai đem lụa ra phơi trong gió sớm se se. Chút lạnh tàn đông đang nhắc nhở cỏ hoa đã sắp những ngày lên hương sắc. Ai biết trong những cành mai có vẻ già nua và khô khốc kia, một dòng nhựa xuân đang miệt mài đêm ngày ươm chồi kết nụ. Hoa mai như gã áo xanh ẩn sĩ một ngày từ rừng thẳm trở về nhập thế, lơ ngơ, đứng bên sông ôm kính giấc xuân thì. Và giáp chạp, bến xuân mỗi ngày lại ngựa xe tấp nập. Vườn bên sông những luống vạn thọ, mấy vuông cúc đồng tiền cũng đương thì đơm nụ. Bờ ven đê, những thân tre vàng ống chưa kịp hồi xuân, nên cành lá hãy còn xác xơ, nhưng cũng kịp rủ rê đôi chìa vôi, huýt sáo rộn rã ngày bến vào xuân. Ngày bến vào xuân, dòng nước như xanh trong hơn trong từng cụm rong, bãi cát như vàng, và mới lại từ những bước chân người và những cành mai còn nguyên lá rừng xếp hàng bên nhau chờ khách xuân đón về. Và được trân trọng đặt vào vị trí xứng đáng nhất của từng ngôi nhà. Với phương Nam, giữa một trời hương sắc, thì hoa mai vẫn được mời ngồi vào chiếc ghế nữ hoàng mùa xuân. Đành rằng hoa mai đẹp bởi cánh thắm sắc tươi, nhưng cái cốt cách mai hoa mới là đáng quý, đáng để người đời suy ngẫm. Cụ Nguyễn Tiên Điền, khi nghĩ tốt đẹp về con người, đã tức thì tin vào nhân cách của hoa mai, mà hạ bút không chút đắn đo, mai cốt cách, tuyết tinh thần. Mai đẹp là ở hồn hoa. Cái thần khí mà hoa có được là do tinh anh trời đất kết tụ mà thành. Hoa hàm tiếu từ dạo đầu xuân và giả biệt cũng đang độ ngày xuân. Để rồi đi hết một vòng nắng mưa giông bão, trong rừng sâu, trên núi xa, không trông chờ vào bàn tay người chăm bẩm. Đợi dịp cuối đông, mai núi quê tôi lại phố chạp tìm về. Độ còn 10 hôm nữa, thì tất niên, từ khắp ngã mai ùng ùng đổ về bến hoa. Rồi từ đây, mai rủ rê mùa xuân về khắp phố gần làng xa. Điểm danh trong hàng ngũ mai rừng kia, nhìn thấy cây, dáng cành, số cánh hoa và độ sáng tươi của màu hoa mà khách xuân biết được quê quán của chúng. Mai đổ về từ miệt trên, tức vùng rừng núi giáp ranh giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng. Có lẽ nhờ đất đai phì nhiêu nên cành mai suông và vươn thẳng, cho nhiều nụ nhưng sắc hoa không tươi tắm. Với khách cầu kỳ và khó tính sẽ chuộng mai từ miệt trong ra, được lấy từ vùng núi Trà Cang, vùng núi Sơn Hải hoặc từ vùng Vĩnh Hy lên. Núi rừng ở đây đất đai thường cằn cỗi, khô hạn quanh năm, nên cành mai cũng èo uột, trúc trắc, tạo được nhiều thế lạ, dáng đẹp. Tuy nụ hơi nhỏ, nhưng loại mai này sắc hoa đậm đà rực rỡ. Hoa rừng ngẩn ngơ, vì đâu ngờ có ngày mình du phố, càng xa lạ với chuyện mặc cả bán mua. Nhìn cảnh bến bãi lao sao ngựa xe phố chợ, người khen, kẻ chê, mà mai cứ lặng lẽ an nhiên, ta không khỏi chạnh lòng. Càng ngậm ngùi hơn khi biết rằng để kiếm được một cành mai làm vừa lòng Thượng Đế, những người lấy mai đã phải lặn lội vào rừng sâu, núi cao, đã phải vất vả nhiều ngày, thậm chí phải ăn gió nằm sương. Và họ có bận tâm không khi hàng năm mình cứ chở rừng về phố mà không chút xót xa, rồi lại đổ cho hoàn cảnh, rồi lại lý giải chuyện lấy mai đã có từ lâu đời, mà có thấy hết mai bao giờ đâu, chặt xuống rồi lại lên, cành già mang đi thì lộc non lại nảy, trời sinh voi, trời sinh cỏ, lo gì. Người ta nói vậy cốt để tự an lòng, chứ rừng đâu phải là vô tận. Nhìn những cành mai đứng bên sông cố phô hết tiềm năng thẩm mỹ của mình để vừa lòng, vừa mắt người mua, kẻ bán, mới thấy xót xa cho hồn vía núi rừng bỗng chốc bị đem ra mà cân đông đo đếm. Người thì khen nhánh này cội lớn, xù xì, vì đã nhiều tuổi, thuộc loại hàng hiếm, nên chắc là phải tìm tận rừng sâu núi thẳm, nơi chưa có nhiều dấu chân người săn mai. Kẻ gật gù ra chiều ưng ý trước một cành mai vặn vẹo, trúc trắc, mà nếu tước bỏ lớp lá già úa thì chẳng ai tin là cành vẫn còn tươi. Mai đáng thương là vậy, nhưng mai cũng đáng nể là vậy. Mai biết giấu mùa xuân bên trong một thân thể tàn đông, khẳng khiu, khô gầy, để một sớm kia khi nguyên đáng trở về, bỗng nở tràn hoa thắm. Ngày đứng bên sông, ai người nhận ra mai là hiền nhân quân tử. Người ta khoác lên mai chiếc áo xuân lãng tử để rộng lòng mà nâng chén hoàng hoa. Ôi chao, đời hoa có được mấy ngày vui. Người vui thì hoa vui và được nâng niu săn đón. Người buồn lo, hoa cũng bươn chải theo người. Đã ngày hết Tết đến mà bãi mai còn dày, thì người bán mai phải tất tả ngược xuôi. Suốt đại lộ trung tâm phố, người ta làm giá tạm dọc lề đường rồi buộc mai vào đấy, san sát đợi chờ. Những ánh nhìn pháp phỏng, những cái vẫy tay mời chào. Có thể lắm chứ, chỉ sau buổi chợ chiều cuối năm, mai không còn là hoa mà phút chốc hóa thành củi. Mai chậu nếu không bán được đem về nuôi lại và chờ đến xuân sau. Chứ còn mai rừng thì làm sao quay về động hoa vàng. Gió bất thổi lồng lộng suốt dọc con đường trung tâm phố thị. Chiều cuối năm phố xá đã thưa người mua sắm. Những mâm cỗ tất niên cũng đã nhang đèn. Bữa cơm đoàn tụ gia đình cũng vào hồi rơm rã. Đó là lúc những cành mai cuối cùng cũng sao xác theo bước chân người. Nhìn cảnh những cô bé, cậu bé hốc hác ôm bó mai cành nhỏ và thưa nụ. Vì những cành mai đẹp đâu còn đến ngày này, khẩn khoản mời chào khách qua đường, tôi lượm được tứ thơ. Em ôm mùa xuân trước ngực, hè phố giọng rao thật buồn. Chiều cuối năm, ngồi nghe mình đọc thơ mình. Ấy là lòng trắc ẩn giữa thời khắc năm cũ chưa qua mà năm mới lại đến. Nỗi buồn lo của chuyện áo cơm muôn thuở. Vả chăng, nỗi buồn lo khiến người ta khôn ra và ngày một trưởng thành. Mai giữ hộ con người cái cốt cách thanh cao, giấu vào bên trong những nỗi nhọc nhằn nhân thế, để không chút phân vân mà trả cho đời trọn vẹn niềm vui. Người chơi mai, người tầm mai và cả người buôn mai cũng đều hiểu và quý cái cốt cách của đệ nhất danh hoa là vậy. Và rồi, mọi lo toan, vui buồn, sướng khổ cũng ở lại với ngày hôm qua. Sau đêm trừ tịch là cả một bình minh nguyên đáng. Ngày đầu năm do dự chi mà không thả hồn về cõi hoàng hoa. Để được đắc nhân tâm, làm chính nhân quân tử, để hát tặng nhánh mai vàng câu hát rằng xưa có gã. Lụy mai hoa, tôi gọi thành tên cái cảm xúc có được khi mỗi lần hội ngộ bến hoa mai. Sang Giêng, bến sẽ lại vắng người. Sông Dinh không hề lưu dấu, mà làm sao giữ được hồn hoa kia chứ? Bởi sông biết rằng với hoa mai, hiện thân của chính nhân quân tử, thì mỗi một ngày phía trước là một nguyên đáng cuộc đời. Xin ngủ dưới vòm cây. Khi bắt đầu những dòng chữ này, tôi chắc bạn sẽ không ngần ngại mà chia sẻ với tôi rằng trước khi ta nhận thức được một điều là cây cỏ vô cùng hữu ích với đời sống của con người và là người bạn không thể thiếu với mỗi người từ thuở ấu thơ cho đến ngày bạc tóc, thì cây cỏ đã gắn bó với ta từ trong tiền kiếp. Đã có nhiều người cho rằng trong mỗi một nghệ sĩ lớn đều ẩn cư một nhà tiên tri. Có lẽ lý trí chiêm nghiệm của mỗi người chưa đủ để khẳng định điều đó, nhưng có những hiện tượng nghệ thuật mà sức lan tỏa và khả năng thẩm thấu của nó đang thuyết phục mọi người về một khả năng dự báo với linh cảm phi thường. Khi viết vội những dòng này, bỗng dưng trong tôi mơ hồ ùa về một Úc Trịnh. Trong một khoảnh khắc nào đó, lúc bản tâm ngược về nguồn cội, người nhạc sĩ tài hoa kia đã thốt lên rằng: ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Chơi vơi trên hàm số âm thanh và lời hát Trịnh, ta thản thốt nhận ra rằng dù chỉ ở một tia chớp sát na hay giữa luân hồi vô lượng kiếp, trong mê đắm sân si hay an lạc thanh tâm, con người và cỏ cây cũng đã tương sinh tương hợp như một thể thống nhất tương duyên. Đã có những ngày xưa, những câu chuyện cổ tích có cây khế, cây đa, cây tre trăm đốt, đẹp đẽ và bình yên ru dứt bé thơ ta. Ôi chao! Trong giấc mơ tuổi nhỏ có xanh xanh màu cây lá quanh nhà. Có cánh bướm vàng vàng màu nắng ngoài cỏ nội và tiếng hót con chìa vôi trong suốt như sương đầu cành thơ thẩn cỏ sớm phía bờ sông. Mùa đông đi qua, mùa hạ đi qua. Chỉ có cỏ hoa, lúa rau và bà tôi. mẹ tôi ở lại trong khu vườn ngày xưa. Dưới mái nhà ngày xưa nhìn theo ngày tôi khôn lớn. Còn những người đàn ông trong gia đình, từ ông tôi, ba tôi, thì dạy cho những thằng con trai biết mình là những kẻ lưng dài vai rộng. Hãy sống đời đại thụ và mơ những giấc mơ gió núi chim ngàn. Như là bản tâm yêu thương và trắc ẩn, thằng bé khát khao đưa mắt chim non lên chót vót tàn xanh. Và trong lúc đang mơ về sự cứng cỏi và mạnh mẽ phi thường của cổ thụ đại ngàn, nó vẫn quyến luyến ngóng về những ngày cỏ hoa vườn mẹ. Cỏ cây dù hèn mọn, bờ rào hay cao sang ngự uyển, dù vô danh xanh lối công viên hay quý giá ngàn vàng như kỳ nam, nhân sâm, thì giữa đất trời cứ vô ưu mà sống, mà xanh, mà bầu bạn với muôn loài. Có ai bảo rằng cây cỏ vô tâm? Cây mang hồn người ấy chứ. Người vui, cây vui. Người buồn, cỏ cây cũng hiu hắt dầu dầu. Huyền thoại đẹp quá cho ngày Đức Phật đản sanh. Vườn Lâm Tỳ Ni, dưới cành hoa vô ưu, bảy bước sen vàng. Một thế giới hoan hỷ và trí tuệ mở ra từ tín hiệu cỏ cây. Rồi dưới cội bồ đề, người đắc đạo, và dưới cội bồ đề, người nhập niết bàn. Tôi yêu đạo Phật, có lẽ cùng từ sự mẫn cảm, từ những ngày còn bé. Đức Phật của tôi trong khu vườn đầy hoa lá. Đức Phật của tôi ngồi kiết già an nhiên như những chiếc lá bồ đề. Lá xanh màu từ bi, lá xanh màu trí tuệ, lá xanh như vạt cỏ trước cổng Tam Quan, thuở còn níu tay mẹ ríu ríu lên chùa. Và một ngày mẹ tôi ra đi, 13 tuổi, thằng bé chưa ý thức được rằng người ra đi là về với cỏ cây. Lòng gỗ mở ra ôm ấp lấy phận người ngày biệt thế. Một hai năm sau và nhiều năm sau nữa, mỗi dịp cuối đông giáp chạp trong ngày tảo mộ, lúc đưa tay xén tỉa lại mớ cỏ lơ phơ già nua qua một mùa đông dài chưa kịp hồi xuân trên mộ mẹ, mà lòng ngùi ngùi nhớ lại bàn tay chai sần vì vết rạ cọng rơm của người. Cảm giác hoài niệm như chưa từng xưa cũ ấy cứ chực trào ra, nhưng làm sao mà vô tư buồn vui cười khóc với cỏ trời khi ta không còn trẻ nữa. Người ta thì già nua theo năm tháng, chứ kỷ niệm thì mãi xanh như tuổi đời mênh mông. Ở một góc nhỏ khoảng trời sinh viên, ở một vạt chiều ký túc xá Thủ Đức, hàng tràm trải thảm hoa vàng ngái ngái mùi ẩm ướt cơn mưa 19 tuổi. Rồi những hàng me, hàng dầu, những cội xà cừ bốn mùa làm nên một nhan sắc Sài Gòn. Nhan sắc thiên nhiên ấy không thể nào mãi mãi thanh xuân nếu bạn không nuôi xanh những mùa lá hoa Sài Gòn trong tâm tưởng. Mới đó mà đã một đời cây, đã một đời người. Cây của người. Đó là thứ cỏ cây đã vượt qua khái niệm hình bóng vô tình lẽ thường. Có thể là những mùa vàng rơm rạ xa ngái đồng làng tháng 8. Có thể là màu cỏ non xanh rợn chân trời, ngút ngát tháng 3. Có thể là uy nghi rừng già hay kiểu cách lá hoa vườn phố. Duy một điều, không thể nào trong đời sống vật chất và tinh thần con người lại thiếu vắng cỏ cây. Đã hơn một lần ta tìm về tâm cảnh bình an dưới vòm xanh có từ tiền kiếp. Xin ngủ trong vòng nôi, Taruta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Ông già Noel xa lạ. Đấy là nhận xét của cháu bé hàng xóm, 8 tuổi, học lớp 3, hay lý sự nên có biệt danh Bin già. Nhớ Giáng sinh năm ngoái, buổi chiều đông giá rét, vừa ở trường về, Bin già đã chạy sang nhà tôi thông báo một phát hiện cực kỳ lớn lao. ông già Noel không còn chui ra từ ống khói. Sao cho biết? Cubin kể một mạch. Chiều nay ông già Noel và nữ thiên thần có cánh đi bằng xe máy đến trường cháu phát quà. Vậy là cháu đã được quà Noel sớm. Vui nhé. Bin già xị mặt, quay nơi khác như hờn dỗi. Đang trò chuyện vui vẻ, hai chú cháu khựng lại. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cu Bin lên tiếng. Ông già, mà không phải, chỉ là anh già Noel và chị thiên thần có cánh không công bằng. Cả lớp cháu mà chỉ thương có mấy bạn thôi, toàn là mấy bạn con nhà giàu. Sao cháu nói vậy? Hễ bạn nào ngoan thì được ông Noel phát quà khen chứ. Mà cháu còn nhỏ biết chi chuyện giàu nghèo. Ừ, như bạn Khánh chưa ngoan, thường nói chuyện trong lớp, hay chọc bạn. Cô giáo phải nhắc nhiều lần, nhưng nhà có xe hơi nên được nhận quà Giáng sinh. Rồi như vẫn còn băn khoăn kiểu con nít, nên cháu nhận xét một cách hồn nhiên. Anh già Noel không dễ thương, giống như người xa lạ. Không giống ông già Noel như cô giáo kể đi xe tuần lộc. Có cái bụng to, mang túi quà cũng thiệt to. Gặp đứa bé nào cũng cười, rồi chờ đến đêm Giáng sinh chui qua ống khói vào nhà phát quà cho con nít. Tôi gợi rối cho cháu bằng kế hoãn binh. Thôi, để chú gặp và hỏi lại ông già Noel xem sao. Trong lòng không khỏi ngậm ngùi. Hiện nay, mạng lưới bưu điện và nhiều cửa hàng kinh doanh có thêm dịch vụ tặng quà theo yêu cầu như quà sinh nhật, quà Giáng sinh. Nhiều phụ huynh muốn tạo cho con nhiều bất ngờ trong mùa Noel nên đặt hàng cho ông già Noel phát quà tận trường học. Nhưng sẽ rất phản cảm khi nhìn cảnh giữa một bầy con nít hồn nhiên và vô tư đang còn tin chuyện cổ tích là có thật. Mà vài anh già Noel và mấy chị nữ thiên thần có cánh chỉ phát quà cho một số cháu theo đơn đặt hàng, rồi vuốt ve khen ngợi, trong khi những bé khác thì tay trắng và ngơ ngác chạnh lòng. Một điều dễ cảm nhận là lối sống và quan niệm sống, cũng như nhu cầu của mỗi người ngày càng có xu hướng cá nhân hóa rõ rệt trong xã hội hiện đại. Chắc nhiều vị phụ huynh chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc tặng quà cho bé như vậy là tạo niềm vui nho nhỏ trong mùa Giáng sinh cho con cháu. Giá mà, lại giá mà, những việc người đời. Những anh già Noel chỉ được yêu cầu mang quà Giáng sinh theo địa chỉ tư gia. Như vậy thì đỡ chạnh lòng cho những cháu bé như Bin già hàng xóm của tôi. Riêng tôi chỉ nghĩ một điều giản đơn. Hãy để cho các cháu còn tin rằng có ông già Noel với cái bụng bự hay cười, vác bị quà chia đều cho con nít, nhất là các bé hiền ngoan, chỉ đơn giản vậy thôi. Về thương chim sẻ. Một. Đã mấy buổi chiều tôi ghé thăm một người bạn. Vườn anh ở ngoại ô thành phố, trước mặt là mấy đám ruộng vừa gặt xong, trơ cuống rạ. Lũ chim sẻ chắc là trong phố được dịp tụ về đây khá đông. Chúng ríu rít kiếm mồi, trò chuyện, kết đôi, nô đùa. Cứ ngồi nhìn chúng sinh hoạt hàng giờ không biết chán. Mấy cháu học trò của ngôi trường gần đó, mỗi lần học về cũng đứng lại thích thú trầm trồ. Có cháu nghịch tay ném cục đất, làm lũ chim sợ hãi bay táo tác. Những lúc ấy, ông bạn tôi giận lắm, nhưng vẫn ôn tồn giảng cho các cháu hiểu là nên biết yêu thương những con vật bé nhỏ, biết bảo vệ thiên nhiên. Tôi thầm nghĩ ông bạn tôi lên lớp đâu thua gì các thầy giáo dạy bảo vệ môi trường. Cả tôi và ông bạn đều muốn sao cho sân chơi còn lâu dài, cho lũ sẻ còn được thỏa thích tung tăng bay nhảy. Nhớ ngày xưa dưới quê, suốt ngày chúng tôi chỉ biết chơi với chim chóc, con chó, con mèo, chứ làm gì có tivi, trò chơi điện tử hay internet như bây giờ. Giờ gặp lại bầy chim sẻ, như gặp lại tuổi thơ, mừng lắm, bồi hồi nữa chứ. 2. Khu phố nhỏ nơi tôi ở cũng có cây xanh nhưng không nhiều. Chim chóc ngày một hiếm đi đã đành, mà với chúng, đất phố đã trở thành đất dữ. Đang giữa trưa oi bức, ghé ghế đá công viên trước cổng bệnh viện, chưa kịp hóng mát, chưa kịp thư thả, đã nặng lòng trước bao khuôn mặt âu lo của thân nhân người bệnh. Người đau như mình đau, vậy mà bỗng nghe rẹt một cái, chú chim sẻ rớt ngay trước mặt. Chưa kịp phản ứng, vì cảnh chú chim nhỏ bị thương chưa kịp rõ máu đang giãy giụa trói chết. Ngẩng lên, đã thấy một thanh niên xách khẩu súng hơi đi tới thu chiến lợi phẩm với vẻ mặt mãn nguyện. Tôi quay mặt nơi khác với ý nghĩ nếu có ai đó làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ kiểu: bạn nghĩ gì khi vừa hạ được chú chim nhỏ? Trả lời ngay: tôi rất vui vì vừa khám phá chính mình. Nghĩa là anh ta vừa phát hiện ra trong người mình còn có một tài năng thiên phú. Tài bắn chim sẻ. Bắn chim cũng là để giải trí, chứ ăn nhậu gì cục thịt chưa bằng ngón tay cái. Ăn hả? Chim sẻ, chim mía, chim xanh, cu cườm. Người ta bán đầy trên phố kia kìa. Lại nhớ câu chuyện của một người bạn Việt Kiều. Anh kể rằng ở xứ người, trong những kỹ năng sống, người ta dạy cho trẻ con có cả những hành vi bảo vệ thiên nhiên, như khi cứu một cây bị héo hay gãy đổ cần phải làm gì, hoặc khi thấy rác là dây nhợ, bao bì đang kết chằng chịt với nhau thì phải biết cắt vụn ra kẻo chim chóc, thú nhỏ vướng cánh mắc chân. Có lần anh đang cắt tỉa lại bờ cây trong vườn nhà, thì thằng bé con anh cản lại với lý do là trong vòm cây kia đang có tổ chim. Cháu bé xin ba đợi đến ngày chim non biết bay mới làm tiếp. 3. Trở lại câu chuyện bầy chim sẻ trên kia, niềm vui của chúng tôi cùng lũ trẻ mới được dăm hôm, thì có người đến giăng lưới. Người đàn ông còn trẻ nhưng có vẻ lam lũ và chuyên nghiệp. Anh bảo ruộng vườn mùa đực, mùa cái, mùa được, mùa thất. Không đủ nuôi con nên phải biến kế sinh nhai. Tôi chạnh lòng nhìn lũ chim nhỏ đang dồn ép nhau trong chiếc lồng nhỏ chật chội. Bâng quơ hỏi một câu vô nghĩa. Chim sẻ này ở đâu mà về đây vậy cả? Dạ, ở trong ngôi trường kia bay ra. Anh trả lời một cách vô tư, nhưng lũ học trò thì thắc mắc. Sao người lớn này thì dạy mình đừng ném chim, phải biết bảo vệ thiên nhiên, còn người lớn kia thì tha hồ giăng bẫy, tại sao? Chuyện mình, chuyện người. Cách đây gần 2 tháng, một buổi trưa, Anne, người bạn học cũ nay đã di cư lên Đà Lạt, gọi điện báo tin mừng là con gái đầu của anh sắp lấy chồng. Suốt ngày đã mệt mỏi với tiếng ồn của nhà mình, nhà hàng xóm. Đầu tôi muốn lùng bùng, được giấc nghỉ trưa chút xíu, thì hình như Anne biết vậy, nên anh có xin lỗi vì cuộc gọi bất thường. Ồ, có gì đâu, lâu quá bạn mới gọi mà lại báo tin vui thì tuyệt rồi. Sau vài câu thăm hỏi, vài thông tin thì anh đi vào nội dung chính của câu chuyện, là anh có ý nhờ tôi làm MC cho tiệc cưới của con anh sẽ diễn ra ở Dĩ An, Bình Dương. Nhà nghèo, vợ bán rau chợ chạy, chồng hết đẩy xe kem lại đạp xe rau bong bóng. Các con anh chỉ được xong trung học rồi đi làm. Con gái anh vào Bình Dương làm công nhân, gặp bạn trai từ Quảng Ngãi cũng vào làm công nhân. Hai đứa cưới xong sẽ ở nhà trọ và còn phải lo cho bà mẹ chồng đã già và chuyện học hành của đứa em chồng. Tôi thở dài, Chà, sẽ khó đây. Đang thời buổi suy thoái kinh tế, công ăn việc làm khó khăn. Rồi không biết khi có thêm em bé thì tụi nhỏ sống sao đây? Sao không đợi thêm thời gian rồi tính? Người ngoài cuộc bao giờ cũng thông thái và lý lẽ xác đáng. Những đắn đo của tôi làm anh lúng túng. Anh cho phải phép, rồi cũng nhẹ nhàng vài câu cho vừa lòng bạn. Con gái có lứa, có thì, nó thương đâu gã đó cho xong. Nhưng trong giọng nói, tôi biết anh đang giấu niềm vui. Vui vì qua nhiều năm tháng gieo neo, giờ cũng đến lúc con cái trưởng thành. Cái vui của người trong cuộc. Bé TH, con anh An. Tôi biết từ lúc cháu còn chập chững, lớn lên, cháu cũng xem tôi như chú ruột, nên khi tìm ứng viên cho gương mặt đại diện đàn gái, thì anh nghĩ ngay đến tôi, vì anh vốn không có mấy người thân. Phần nữa, theo anh, cũng vì thấy gia đình ông đuề huề hạnh phúc, nên tôi muốn cậy chút đức cho cháu nhờ. Thật tình, tôi băn khoăn, vì đám cưới diễn ra trùng với lúc con gái tôi thi đại học, mà tôi thì muốn đặt hết tâm lực cho con. Cuối cùng tôi xin lỗi vì dạo này người không được khỏe, ngại đi xa. Nghe xong anh thở dài, tiếc quá, nhưng biết làm sao, thôi ráng khỏe ngang. Hôm rồi anh lại gọi, hỏi thăm sức khỏe và gia đình. Tôi buồn rầu tin con gái trượt đại học. Anh lại thở dài và chân tình an ủi động viên tôi. Tôi ngại anh tốn tiền điện thoại, mấy lần muốn ngắt cuộc nói chuyện, nhưng anh cứ thầm thì trò chuyện như không hiểu ý tôi. Những lời bạn chân thành như gợi về những ngày tháng bình yên xa xăm, những ngày chưa có dấu vết cuộc đời hiện diện như những được thua toan tính. Tự nhiên tôi xấu hổ và nhận ra mình đã để cho thói ích kỷ chiếm đoạt tâm hồn từ lúc nào. Cứ rạch ròi chuyện mình, chuyện người, e một ngày với mọi người, với cuộc đời mình sẽ là người ngoài cuộc.